Cho nên ở đây gọi là cái, đây thì nó là dây mũi, luôn luôn phải nắm chặt trong tay. Niệm khởi lên thì phải giác liền, cho nên gọi là nắm chặt dây mũi, chẳng cho nghĩ bàn. Dây mũi phải nắm chặt, nhưng mà không cho nghĩ bàn, nghĩ ngợi nữa hết. Không cho cái tình nó xen vào. Nghĩa là không để cho ý thức đó, ý thức nó xen vào, khiến cho mình gọi là ở trên tâm, gọi là sanh tâm. Trên tâm gọi là sanh tâm, tức là trên cái biết gọi thêm cái biết nữa. Còn ở đây là để cho nó thuần trở về một cái tánh giác thôi. Thì đó là trăng dâu khéo. Còn mình bây giờ thì thường thường gọi là thêm, gọi là trên biết mà thêm biết, hay là trên tâm mà thêm tâm. Cho nên câu chuyện mà ngày ba ngày Trường Khánh Bảo Phước với Quế Sâm mà đi vào trong thành đó, câu chuyện này là nghiền ngẫm kỹ đó, thì quý vị mới thấy rõ cái chỗ sống này. Tức là ba vị đi vào trong thành rồi thấy đóa hoa mẫu đơn đó, thì ngày Bảo Phước ngày mới nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thấy đóa hoa mẫu đơn thì nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thì ngày Trường Khánh ngày liền nói chớ để con mắt sanh hoa. Nói gì đẹp xấu trong đó nữa, có hoa hoa thôi, còn thêm nữa thì ngài bảo chớ để mắt sanh hoa. Thì ngài Quế Sâm ngài mới thêm là đáng tiếc một đóa hoa. Đáng tiếc một đóa hoa, tức là một đóa hoa bình thường trong sáng không có chuyện gì hết. Đóa hoa nó vô sự không có gì hết, nhưng mà vừa có tâm xen vào á thì thành chuyện, phải không? Có tâm nó xen vào thành chuyện thôi. Nhưng mà ở đây ba vị này ngài Bảo Phước giống như là ngài gọi là thường gọi là giống như là gọi là không gọi là không gió mà dễ sống đó. Ngài nói như vậy đó không phải là ngài không biết gì hết, nhưng mà đó chỉ là cái gọi là không gió dễ sống để mà gợi ý cho hai vị kia nhảy vào, chứ sự thật chứ không phải là ngài dở không biết gì hết. Có người lại không biết là theo cái tình phân biệt của mình đó mới phê bình. Ngài Bảo Phước đó còn chia đẹp xấu, ngài Trường Khánh đó cũng còn chưa hay, cho nên bị ngài Bảo Phước ngài quở là chớ để mắt xanh qua. Trên sự thật đó, là đây là ba vị này là khéo léo để mà đưa ra một cái gọi là một cái chuyện để mà chuyển nói lên một cái ý nghĩa thiền sâu trong đó. Người khéo mới thấy được hết ba vị đó, không có hơn kém gì hết. Còn mình thấy có hơn có kém đó là theo cái tình của mình đó. Nghĩa là một đóa hoa bình thường mà nếu không khéo á thì mình làm thành sanh chuyển, có đẹp có xấu, rồi có mắt sanh hoa, rồi đáng tiếc một đóa hoa, nhưng mà sự thật hoa là hoa thôi chứ có gì đâu. Cho nên ở đây người mà khéo á là trả lại cái đóa hoa bình thường vô sự thôi. Ở đây ai mà có thể trả lại đóa hoa đó bình thường vô sự không? Cho nó nguyên rồi bình thường vô sự, không có sinh chuyện gì hết, đóa hoa trả lại thôi. Thì thôi thì ngay đây nếu mà khéo á thì chắp tay là nam mô đóa hoa đóa hoa. Vậy thôi khỏi thêm gì hết, thế trả lại ngay từ đầu của nó thôi. Tức là ngay trở lại đầu nguồn của nó, ngay đầu nguồn của tâm mà hạ thủ. Nên thiền sư Quảng Trí ngài dạy ở trong, cũng là trong cái phần Chăn Trâu của ngài đó, là trước kia ở dưới cửa tổ sư á là chỉ ra một con đường chính tu hành, dạy người là ngay từ đầu nguồn mà khởi công, tức là phải khởi công ngay từ đầu nguồn. Nếu mà đầu nguồn đã trong sạch rồi á thì lý thật nó luôn luôn hiện tiền. Nhớ ngay cái đầu nguồn mà nó trong sạch thì lý nó luôn hiện, thức và niệm tự nhiên nó ô nhiễm chẳng được. Cũng ví như mặt trời lên cao giữa hư không thì ma quái đều bật dấu. Một pháp môn tâm địa này chính là đạo của ngàn thánh xưa nay chẳng đổi, cho nên trái với nó thì phàm, mà thuận với nó thì thánh. Mê nó thì sinh tử bắt đầu, còn ngộ nó thì luân hồi ngừng dứt. Thì ngài cũng dạy mình là phải, cái công phu của mình là phải quay trở lại ngay chỗ đầu nguồn đó mà hạ thủ. Thì nếu mà cái đầu nguồn, ngay chỗ đầu nguồn tâm đó mà nó trong sạch rồi thì lúc nào nó, cái gì nó cũng trong sạch hết, nó luôn luôn nó hiện tiền. Cho nên Ngài nói cái này là cái quan trọng, mà Ngài gọi đây gọi là cái pháp môn tâm địa. Thì gọi là người phàm thánh là từ đó đó mà ra thôi, không? Nghĩa là trái với nó thì thành phàm, tức là trái với chỗ đầu nguồn chân thật này đó là phàm, còn thuận với nó thì thành thánh thôi. À, cho nên đó là cái gọi là cái mấu chốt, cái căn bản. Thì cái người mà gọi là đây người chăn trâu á thì phải nắm vững cái chỗ này để mà sống đó. Nhưng mà thấy thì cũng phải dễ dàng, bởi vậy cho nên là phải có một phen gọi là thấy được trâu rồi mà nắm được cái đầu nguồn này thì sống được miên mật cái chỗ này đó là chăn trâu hay. Cho nên ngày Thạch Xương mà khi mà ngày ngộ đạo rồi thì ngài mới không phải là ra giáo hóa liền, mà ngài ẩn trong một cái khu sớm như mỗi người bình thường đó, để mà ngài gọi là chăn trâu đó, gọi là miên mật bảo dưỡng đó. Thì rồi một hôm mà thấy vị tăng mà từ Động Sơn đến đó, ngài mới hỏi ông đâu đến, thì nói là từ Động Sơn đến. Thì ngài mới hỏi Động Sơn có dạy gì không đó, thì ông tăng thưa là ngài ra hạ tức là mãn hạ, thì hòa thượng có dạy là đầu thu cuối hạ, tức là qua cuối mùa hạ, qua đầu mùa thu, thì huynh đệ có đi đâu thì đi, nhưng mà phải đi nhằm cái chỗ không một tấc đất mà đi, không một tấc cỏ mà đi. Thì đây chính là chỗ này là chỗ đáng lẽ mình cũng phải học đó. Ra hạ an cư rồi thì đi đâu đi, nhưng mà phải đi chỗ nào mà không tấc cỏ mà đi. Thì quý vị thấy chỗ nào không tấc cỏ? Thì ngài mới hỏi vậy chứ trong chúng có ai đáp được không? Thì ngài nói là trong chúng không ai trả lời được. Thì ngài mới nói sao không đáp là vừa ra khỏi cửa liền là cỏ. Vừa ra khỏi cửa đó liền là cỏ rồi. Thì đó, công phu của mình là phải thấy được ở chỗ đó đó. Công phu miên mật là như vậy đó. Vừa ra khỏi cửa là cỏ liền. Cửa tức là cửa gì? Cửa sáu căn này nè. Vừa ra khỏi nó là gặp cỏ liền, tức là sáu trận nó sẵn đó. Cho nên như vậy thì mình phải tu sao? Tức là phải luôn luôn là tỉnh giác ngay cái đầu nguồn tâm đó, nó vừa phóng ra phải thấy liền thì tu như vậy mới gọi là miên mật. Còn bây giờ nó phóng ra xa rồi, vào sâu ở trong cỏ rồi mà không hay nữa thì sao gọi là miên mật được, sao gọi là chăn trâu kỹ được? Cho nên ở đây là phải miên mật như vậy đó thì trâu nó mới thuần được.